khoan ở trong lòng, muốn giải quyết cái vấn đề sinh tử. Mà cái điều đó nếu ôn lại lịch sử, chắc quý vị sẽ nhớ hình dáng Đức Phật khi còn là vị thái tử, đi ra bốn cửa thành, thấy sanh, già, bệnh, chết, rồi ngài khắc khoải trong lòng, tại sao con người cứ như vậy, kẻ này sinh ra rồi chờ đến già, rồi bệnh, rồi chết, rồi kẻ khác sinh ra rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết, rồi kẻ khác nữa cứ như vậy, trăm người, ngàn người, muôn người, triệu người cũng một đường đó mà đi, không ai chuyển được, không ai thay đổi chiều hướng được. Người ta cứ cái âm phận cho rằng đó là một định luật chung, không ai có quyền chối cãi. Nhưng Đức Phật thấy vô lý, không có một cái mà bắt buộc mình phải luân hồi mãi mãi như vậy được. Mình phải thoát ra khỏi cái phòng gọi là cái định luật chung ấy. Thì như vậy cho nên chủ trương Đức Phật phải giải thoát được cái vòng luân hồi sinh tử. Mà làm sao giải thoát được? Chính ngài cũng phải than, ngài nói rằng đau khổ thai chứ sống chứ tái diễn mãi, tức là muốn thoát mà không biết là thoát, nó cứ liên miên đời này rồi đời kia rồi đời nọ, cứ đời đời tiếp nối tiếp nối, không làm sao mà gỡ được. Vì vậy mà ngài phải đi tu, rồi ngài phải đem bao nhiêu tâm tư trong việc tham thiền nhập định, chịu cực chịu khổ để tìm cho ra manh mối của sự luân hồi. Thì khi mà tìm ra manh mối của sự luân hồi thì ngài mới hết sức thanh quang mà nói ra những câu này, tức là bao nhiêu rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Đó, thì như vậy đó là cái thành công vĩ đại của ngài. Mà nói cái khác, tức là ngài đã giác ngộ, tức là thấy tường tận gốc ngọn của sanh tử. Bởi vì mình muốn thoát sanh tử thì mình biết nó từ cái gì đến cái gì mà làm cho mình phải bị lôi kéo mãi mãi trong đó. Khi mà mình tìm ra được cái gốc đó, mình liền cắt đứt cái gốc đó, thì cái dòng sanh tử tự nhiên nó đứt. Cũng như Đức Phật chủ trương rằng cái sinh tử luân hồi là do 12 nhân duyên. Thì trong 12 nhân duyên đó cũng như các cái khoanh sắc mà người ta nối chuyền nhau thành ra sợi dây xúc xích hay sợi dây lòi tói, nó cứ vậy từng khoanh này nối bên kia, rồi nó cứ liên truyền từng khoanh để rồi nó kết thành một cái vòng, vòng đó cứ liên truyền không đứt. Thế giờ mình tìm cái mối đầu của những cái khoanh đó, cái chỗ nào mình liền tháo việc ra cái mối đầu thì sợi dây ấy nó liền đứt. Mà đứt thì tất nhiên nó không còn là một cái vòng để mà lôi cuốn người ta trong đó nữa. Vì vậy cho nên cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ được nguồn gốc sinh tử luân hồi. Vì vậy cho nên chủ trương của Đức Phật nói rằng ta đã hoàn toàn giác ngộ và ta đã giải thoát khỏi dòng sinh tử. Bởi thấy được nguồn gốc sinh tử cho nên mới cắt đứt được cái đó. Mà cắt đứt được cái đó mới gọi là giải thoát. Chứ nếu mà không cắt đứt được thì cứ bị nó lôi cuốn mãi mãi. Thì như vậy chúng ta có thể nói Đức Phật giác ngộ là giác ngộ nguồn gốc sanh tử luân hồi và thấy rõ con đường giải thoát. Thì bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật cũng như vậy, chúng ta tìm cho tường tận cái nguồn gốc sinh tử đó và chúng ta cắt đứt nó để đừng cho nó lôi cuốn chúng ta nữa. Thì như vậy đó là chúng ta tu theo đạo Phật cầu giác ngộ và giải thoát. Đó là cái then chốt. Cho nên đến cái câu cuối cùng Đức Phật nói: trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. Đó là khi mà giác ngộ tường tận rồi thì cái trí đó là cái trí vô thượng niết bàn. Là khi mà giác ngộ tường tận rồi thì cái dục vọng là gốc của sinh tử, ngài liền cắt đứt dẹp sạch. Như vậy cho nên nói rằng khi thành Phật là không còn bị luân hồi, tức là hoàn toàn giải thoát. Cho nên trong cái bài kinh 153-54 này chúng ta thấy rõ được cái chỗ thành công vĩ đại của Đức Phật thuở xưa. sau bao nhiêu năm khổ nhọc tìm kiếm trong cái lặng lẽ thiền tịnh thì ngài mới thấy được manh mối của sự luân hồi và phá tan được cái vòng luân hồi ấy để đi đến cái chỗ thanh tịnh niết bàn, đạt được cái trí cùng tột gọi là trí tuệ Phật. Thì như vậy, để biết rõ chỗ Phật tu thì chúng ta cũng biết rõ con đường mà chúng ta dự tiến đến. Như vậy thì chúng ta tu không có nghĩa là chỉ tu có phước để là đời này được phước chút ít, đời sau được phước nhiều hơn, đời sau được phước nhiều hơn nữa, cứ tưởng rằng mình sẽ hưởng phước ở trong dòng luân hồi này mãi mãi. Theo chủ trương nhà Phật không phải vậy. Chủ trương nhà Phật là chúng ta có phước, chúng ta được làm người, chúng ta có khôn ngoan, có trí tuệ, thì ngay trong đời này chúng ta phải dẹp bớt lành những cái vọng tưởng, những cái tâm ái dục, để rồi từ từ chúng ta sẽ dứt sạch nó, cho đến một ngày nào đó chúng ta toàn vẹn, không còn dính mắc một tí nào trong cái vòng sanh tử nữa. Thành ra mục tiêu của chúng ta nhằm là chúng ta phải giải thoát sinh tử cũng như Đức Phật, chứ không phải chúng ta ham phước báo trong cái vòng sanh tử này. Nhưng giai đoạn đầu chúng ta chưa làm trong nhất thời được thì chúng ta phải tập từ từ, tức là từ cản rồi đến sau. Cái mục đích giải thoát là chúng ta phải đạt được, nhưng hoặc là sớm hoặc là muộn đó thôi. Thì như vậy thì chúng ta mới không có trái với cái ý nghĩa của người tu theo đạo Phật. Chứ nếu mà mình cứ mong đời này làm lành để đời sau hưởng phước thì cứ nghĩ như vậy đó, tức là mình tu theo cái vòng sanh tử chứ chưa phải là giết sinh tử. Đến bài kinh 155, lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra mồi, phải khô héo chết mòn. Bài kinh này Đức Phật tả cái đau khổ của những người lúc trẻ làm ra tiền của, mà làm ra rồi rốt cuộc không có gì, không còn gì, rồi không có rảnh rang tu hành, bây giờ tới già khô mòn. Thì Đức Phật thấy mình cũng như là những con cò già đứng ở bờ ao, trong có một con mồi nó nổi đầu lên để mà mổ, nhưng mà trong hoài không thấy mồi, rồi chết mòn ở trong cái đói và cái lạnh, rồi cộng thêm cái già khô nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta chết mòn ở trong cái già, ở trong cái đói, nếu chúng ta không khéo trong cái thời niên thiếu gắng sức tu hành, gắng sức làm cho ra tiền của. Thì trong hai điều, hoặc là làm ra tiền của để rồi thành một người giàu có, còn nếu không có thích cái đó thì ít ra cũng phải lo tu hành để cho có công đức, để sau này trở về già mình thành một người cự phú, mà cự phú của đức hạnh. Thì như vậy, hoặc là mình cự phú về tiền bạc, hoặc là mình cử vú về đức hạnh, thì hai cái đó cái nào cũng là sung túc hết. Còn trong lúc trẻ mà không làm ra tiền, rồi cũng không làm ra đức hạnh, cái nào mà cũng không hết. Rồi già thì chỉ còn con nước chết mòn, phải không? Ngồi mong trời chết, không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta phải nhớ, như là trong thời trẻ, hoặc là mình làm ăn thì theo thế gian là được cũng tốt, còn không thì mình phải lo tu hành để cho có đức có hạnh. Thì lúc trở về già thân yếu đuối, sức mòn mỏi, trông cậy vào làm cái nền tảng cho mình được an vui, cho mình được trở thành con người sung sướng về cái hành vi đạo đức của mình. Còn nếu không tiền của, không đức hạnh thì thực là một con người rất là buồn, rất là khổ khi trở về tuổi già. Đó là một cái mà Đức Phật nhắc nhở cho mọi người biết, ý thức được trong cái thời chúng ta còn có khả năng hoạt động, chúng ta phải làm một trong hai cái. Nếu làm ra tiền của, đó là tâm niệm thế gian. Nếu lo sự tu hành, đó là tâm niệm của người đạo đức. Thì nếu mình không làm ra tiền của được, ít ra mình cũng phải làm ra kẻ tu hành. Nó tu hành đây không phải là cạo đầu ở chùa, mà mình phải là người có đức, có hạnh, đàng hoàng, một con người chân chính, để rồi trở về già không ai dám khinh mình, không ai dám coi mình như những cái kẻ mà ăn nhờ ở đậu của thiên đó. Tức là mình có đầy đủ đức hạnh, mình có được một cái sức để làm gương mẫu cho mọi người, thì như vậy cái già mình mới thực là cái già hữu ích. Đến bài kinh 156, lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống, dáng người như cây cung gãi, cứ buồn than về dĩ vãng. Thì quý vị thấy rất là nhiều người như vậy. Nữa là lúc thanh niên làm ra của cải không có, rồi tu hành cũng không, rồi khi tới chừng già nằm xuống, tức là khi mà đau nặng nằm xuống rồi, như cái cung gãi, không ai còn cần chồng tới, không ai thèm mó tới nữa, rồi lúc đó cứ buồn than về dĩ vãng, tức là nhớ hồi xưa kia mình còn nhỏ, đi đâu làm cái gì cứ ngồi đó mà tưởng mà nhớ, chứ còn không có ai thèm chú ý tới mình, thành nó sống ở trong cái đau khổ. Cho nên tôi nói rằng những người biết đạo đức sống thì lúc tuổi già thực là hữu ích, còn những người mà không biết đạo đức lúc tuổi già chỉ là một chuỗi ngày đen tối khổ đau thôi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình biết đạo đức sống, mình gầy dựng cho tâm tính mình, mình trông rằng một ngày nào rảnh rỗi cái việc gia đình con kiến, để mình đem hết tâm tư trong tự niệm Phật, tụng kinh hay là tham thiền, dùng hết cái thời giờ mình trong việc đó, thì khi mà mình già rồi thì ta cho mình nghỉ giữa thư trí đó, thì lúc đó mình dồn hết thì giờ trong sự tu, bởi là tu thành ra mà thì giờ đó, giờ phút nào cũng là giờ phút quý báu của sự tu, thành ra mình đâu có thấy thừa. Còn những người họ không biết như vậy, thì thành ra khi mà họ làm, họ có khả năng hoạt động, chạy đông đi tây, làm nên công kia việc nọ, đến khi mà già rồi họ không làm được nữa, lúc đó họ không biết làm cái gì, rồi trong người này đợi người kia, nhớ người nọ, rồi giận, rồi buồn, rồi thương, rồi ghét, rồi cứ như vậy mà cả ngày sống như phiền não, buồn, giận, thương, ghét, trách móc đủ thứ hết. Thì quý vị thấy đó là một đời sống đen tối, không còn có cái thú vị gì. Rồi nếu mình biết đạo rồi thì ngày nào dù cho mình già mình yếu mà tâm mình vẫn vẫn an nhiên, thì mình biết rằng ngày nào phút nào mình còn sống ở đây là phút đó để dành cho mình tu, tức là để lo tư lương cho ngày mai, cho nên nó không phải là thừa. Vì vậy mà nằm cũng được, tức là giả sử mình đau mình nằm mãi trên giường mà mình cũng an ổn, nghĩa là nằm đó để niệm Phật thì đâu có là thừa. Còn nếu mà không biết thì nằm đó mà cứ nhớ, chà đứa con này ở xa quá, trong mấy tháng không về, đứa con kia làm sao nó bất hiếu vân vân, cứ vậy mà trách rồi buồn, thì có phải là tự mình giết mình trong cái đau buồn nó siêu hoàn ở trong cái đó. Cho nên tôi nói rằng quý vị mà biết đạo đức sớm, ví dụ như 50 tuổi hoặc là 60 tuổi mà biết đạo, thì mình còn sống tới 70-80 tuổi thì cái thời gian 1-20 năm đó thực là hữu ích cho mình, để mình lo cái tư lương cho khi mình nhắm mắt, mình không còn có cái gì phải ân hận, nghĩ rằng cái trách nhiệm làm cha làm mẹ gia đình mình cũng xong rồi, cái tư lương cho mình khi sắp đi mình cũng có, thì như vậy đó mới thực là cái an ổn. Chứ còn nếu mà không có cái giai đoạn đó thì ví dụ mới lo việc gia đình chưa xong có đuổi ngã và chết, thì lúc đó thực là hối hận, như vậy mình chưa có thời giờ nào để mà mình tu cho mình hết. Như vậy cho nên quý vị mà lớn tuổi 50-60 mà còn thấy khỏe được đó, thì ráng mà nỗ lực dành hết thời giờ trong sự tu hành, để cho thấy rằng đời mình nó vẫn là có giá trị, ngày nào mình còn sống ở đây đều là cái ngày hữu ích, chứ đừng để cho nó qua một cách đáng tiếc rồi hối hận cho một đời của mình vô ích. Đến phẩm tự kỷ, bài kinh 157, nếu tự biết thương mình phải gắn tự bảo hộ, trong ba thời phải có một, người có trí nên tỉnh ngộ chớ mê man. Ở đây Đức Phật nhắc như thế này thì quý vị thấy thật là Phật thương mình không biết chỗ nào mà nói cho cùng. Ngài nói nếu người nào biết tự thương mình, nếu mình thiệt tình mình thương mình á, thì trong ba thời phải gắn tự bảo hộ, tức là phải gắn mà gìn giữ cho mình. gìn giữ bằng cách nào? Trong ba thời phải có một. Ba thời ở đây là cái thời trẻ, tức là thời thanh niên, rồi cái thời trung niên, cho tới cái thời lão niên. Trong ba thời đó phải có một. Có một là gì? Tức là phải có một giai đoạn, có một thời trong ba thời đó để dành cho việc tu hành. Nghĩa là nếu thời trẻ, tức là thời tráng niên đã qua, mình không tu được, thời trung niên cũng đã qua, mình không tu được, thì cái thời lão niên mình cũng phải gắng tu. Thì như vậy đó, nó mới không có uổng. Chứ nếu mà ba thời đó mà không có được thời nào thì rất là đáng tiếc. Cho nên Đức Phật nói, trong ba thời phải có một, người có trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man. Tức là nếu mình thật là người có trí thì nên tỉnh ngộ, chứ đừng có mê man. Người ta thời nào cũng dồn ở trong cái việc lo kinh kế, lo làm giàu, làm có, nhân dân, rồi tới ngã ta chết, rồi mình không được một thời nào là thời tu hành hết. Thì đó là kẻ mê man. Còn nếu mình biết dành một thời trong ba thời đó để tu hành thì gọi đó là người biết tỉnh ngộ. Đó, thì quý vị thấy như là chúng ta dù cho thời tráng niên không tu được, qua cái thời trung niên không tu được, bây giờ tới thời lão niên mà biết tu cũng là một điều quý rồi, chứ không phải là vô ích. Đến bài kinh 158, trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau giáo hóa kẻ khác, được như vậy mới tránh khỏi điều lầm lỗi xảy ra. Bài kinh này Đức Phật dạy mình về phương tiện lợi tha. Có nhiều người lòng lợi tha quá mạnh, cứ nghĩ người này nghĩ người kia, tức là muốn dạy người này tu, muốn dạy người kia tu, muốn khuyên người khác tu, mà mình không tu gì hết. Khi gặp ai cũng khuyên tu, khuyên làm lành, khuyên làm phải, khuyên những điều tốt không, mà mình thì tánh nào tật nấy cũng còn nguyên vẹn. Thì như vậy, dạy người ta như vậy, người ta có tin không? Tức là người ta nói bà hay là cô hay là ông dạy tôi tu cho bà không tu, mà chừng đó mới giật mình. Tức là mình dạy như vậy mình còn cái lỗi lầm. Nghĩa là dạy người ta tu mà mình không tu thì tất nhiên tới trình ta chỉ trích cho mình mới thấy cái đó là cái lỗi lầm. Cho nên khi muốn dạy người ta tu, muốn giáo hóa người ta, trước mình phải giáo hóa mình, tức là đặt mình đúng với chánh pháp. Mình phải thực hành, mình phải tu trước rồi sẽ dạy người ta sau. Đó là tôi nói cái phần rộng ở bên ngoài. Bây giờ nói cái phần hẹp ở trong gia đình. Thì quý vị cư sĩ đại gia có bổn phận làm cha làm mẹ. Nhiều khi có nhiều người một bề dạy con phải thế này, con phải thế kia, con phải thế nọ. Ví dụ con phải có hiếu cha mẹ, con phải ăn ở cho nghiêm chỉnh liêm khiết, con phải là tiết kiệm, đừng có xa xỉ như dân. Mà mình thì cha mẹ mình không có hiếu đó, mà biểu con phải có hiếu cho mình được không? Rồi biểu con phải ăn ở liêm khiết, mà nhiều khi thì mình lại có những cái hành động nó không phải là liêm khiết. Thì như vậy bảo con mình liêm khiết được không? Rồi bảo con mình tiết kiệm mà nhiều khi mình sai trí. Ví dụ như mình rượu chè mình sát tác, mà biểu con là phải ráng phải tiết kiệm nhân dân, thì hỏi có được không? Như vậy cho nên nghĩa là nếu mình là người thực tình muốn dạy mọi người, muốn giáo hóa mọi người trở thành một kẻ đạo đức chân chính, thì trước hết phải đặt mình ở trong chánh đạo, tức là phải sửa mình trước rồi phải dạy người sau. Thì được như vậy đó mới thực là người có cái tâm muốn giáo hóa kẻ khác. Còn nếu không sửa mình mà dạy người thì không thể nào tránh khỏi lỗi lầm. Bài kinh 159. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sao sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Nghĩa là muốn khuyên người ta làm đúng như mình thì trước ráng sửa mình. Sửa mình là cái điều khó nhất, chứ còn khuyên người ta thì dễ. Gặp ai nói đạo đức thì khó không? Ông bà phải tu thế này thế kia thế nọ thì dễ quá, nói đâu có, chỉ tốn một chút hơi thì nói được. Nhưng mà cái sửa mình đó mới thật là khó. Tôi thí dụ như bây giờ có một vị nào đó mới khuyên chị em, khuyên huynh đệ nên tập nhẫn nhục, có ai chửi mắng mình nên ẩn nhẫn, được cái vậy đó là an ổn, được vậy đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với nào đó người ta chụp chửi ngay mình thì lúc đó sao? Lúc đó nếu mà mình nổi giận lên rồi mình liền sao? bị mâu thuẫn với cái câu mà dạy người ta. Mình dạy người ta phải an ổn, phải an nhẫn để rồi được hưởng hạnh phúc, mà bây giờ mình nổi giận ra mình nói bậy nói bạ thì tất nhiên mình đã hết hạnh phúc rồi. Mà rồi khi đó cái người mà mình dạy họ, mình khuyên họ đó, họ nhìn lại mình, họ chỉ là cười thôi chứ họ không có tin theo được. Cho nên nó là cái yếu điểm là phải tự sửa mình trước, sửa mình rồi sẽ khuyên người sau, thì cái đó mới là cái thực tình biết tu và thực tình biết dạy người. Bài kinh 160: chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm màu. Thành thử lên cái chỗ này, Đức Phật nhắc cho chúng ta đừng còn cái tâm ỷ lại. Ngài nói rằng chính tự mình làm chỗ nương cho mình, mình mới là cái chỗ nương của mình chính đáng. Người khác không phải là cái chỗ nương cho mình được. Vì sao vậy? Tôi ví dụ cũng như quý vị là người Phật tử, trong kinh thường nhắc là quý vị nương tựa vào Tam Bảo là quy y đó, tức là nương tựa vào Tam Bảo. Nhưng mà nếu quý vị quy y rồi, quý vị trông cậy hoàn toàn vào Tam Bảo, vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Ví dụ như giờ tôi đối với quý vị cứ tâm mà thôi bây giờ mình cứ đi chùa, mỗi tháng mình lên cúng chùa chừng 500-300, mình lại Phật 50 lại, và lại chào thầy hoặc cúng dường thầy một ít bánh trái gì đó, thì nghĩa là sau này mình chết thì thầy độ, Phật độ mình chứ gì. Nghĩ như vậy đúng hay không? Thì quý vị đã đặt cái chỗ nương vào ai? Vào Phật, vào thầy. Nhưng mà sự thật ra như vậy tôi không thể làm được quý vị giải thoát, Phật cũng không thể làm được quý vị giải thoát. Mà chúng ta phải hiểu, cho nên Phật luôn luôn xác nhận rằng các ngươi phải nhìn ta đúng với vị trí của ta. Vị trí của Phật là vị trí nào? Tức là một vị đạo sư. Đạo sư nghĩa là ông thầy dẫn đường. Phật chỉ là ông thầy dẫn đường, dẫn cho mình, chỉ cho mình con đường đi. À, ở đây là con đường sinh tử, ở đây là con đường giải thoát. Các ông muốn đi con đường sinh tử thì đi đường này, nếu các ông muốn đi con đường giải thoát thì đường này. Nó là Ngài chỉ cách rằng rẽ cho mình, chỉ cho mình đi đường đàng hoàng. Thì như vậy nếu mình đi theo đường của Đức Phật chỉ, mình mạnh dạn mình đi thì mình sẽ đạt đến cái mục tiêu giải thoát. Còn nếu Phật chỉ đó mà không, mình không chịu đi, mình nói thôi Phật đưa con tới đó thì chắc rằng không được. Bây giờ Phật cũng như vậy, thì các vị tăng cũng thế thôi. Đó là chúng tôi chỉ tuyên dương lại cái ý của Đức Phật dạy để cho quý vị thấy rõ. À, Phật sẽ chỉ những cái gì, cái gì quý vị y theo đó đi thì quý vị sẽ đến nơi đến chốn. Chứ nếu mà quý vị không chịu y theo lời Phật dạy mà đi thì làm sao quý vị đến nơi? À, quý vị không chịu y theo lời Phật dạy mà đi thì làm sao quý vị đến nơi đến chốn? Cũng như chúng tôi, dù chúng tôi là đệ tử xuất gia của Phật mà chúng tôi không y theo lời Phật dạy mà đi thì chúng tôi cũng không đến nơi đến chốn. Vì vậy cho nên người Phật tử tại gia hay xuất gia cũng đều thấy Phật là một vị đạo sư, tức là ông thầy đưa đường, chỉ đường cho mình đi. Mình phải dấn thức đi thì mới sẽ đến được cái chỗ mình muốn đến. Còn nếu mình không đi, chờ người đó quải mình hay là gánh mình hay là cõng mình đi thì cái điều đó không thể nào được, kêu bằng ỷ lại quá đáng. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật cũng mới nhắc rằng mỗi người chính tự mình làm chỗ nương cho mình đó. Vì vậy cho nên trong kinh A Hàm có một đoạn, có một người ngoại đạo hỏi Phật thế này: hỏi chứ Phật dạy nó là niết bàn, như vậy thì đạo Ngài là chỉ cho mọi người, đưa mọi người đến cái chỗ an lạc niết bàn, thì trong số đồ chúng của Ngài tất cả người sau này đều đạt được niết bàn hết chăng? Thì Đức Phật trả lời rằng có người đạt được
có người không đạt được. Họ hỏi tại sao vậy? Vì đạo của Ngài là đưa đến Niết Bàn, mà tại sao lại có người được, người không được? Thì Đức Phật mới ví dụ, cái ví dụ cũng như ông ở từ thành Vương Xá ông ra. Bây giờ ông biết thành Vương Xá không? Nó biết. Bây giờ có người họ muốn hỏi đường về thành Vương Xá, rồi như họ hỏi thưa ông đường nào về thành Vương Xá, ông sẽ chỉ đây cứ đi thẳng cái đường cái này, đi tới ngã ba thì ông quanh qua tay phải, đừng có quanh tay trái, ông quanh qua tay phải, đi quanh tới tay phải rồi cho ông đi, đi mãi rồi tới qua viên, rồi tức là đi vào thành. Nhưng mà cái người ông chỉ đó họ đi, họ đi tới ngã ba thay vì quanh tay phải hay quanh tay trái, thì ông là người chỉ họ về thành Vương Xá, ông biết thành đường về thành Vương Xá, mà ông chỉ họ quanh tay phải, họ quanh tay trái thì người đã tới thành Vương Xá hay không? Rồi có người khác họ đi, rồi ông cũng chỉ như vậy mà họ đi đúng theo lời ông chỉ, tức là tới ngã ba họ quanh tay phải, rồi họ đi tới qua viên thì họ vào thành Vương Xá. Thì như vậy ông là người ở thành Vương Xá ra, ông biết rành đường về thành Vương Xá, mà ông chỉ thì cũng có người đi đến thành Vương Xá, cũng người không đến. Thì như vậy có người đến và người không đến, lỗi tại ai? Quý vị nói lỗi tại ai? Lỗi tại người chỉ đường hay là lỗi tại người đi? Rồi, ai cũng phải chấp nhận người đi. Thì cũng như vậy Phật Ngài chỉ đây nè, cái đường này luân hồi nè, nếu mà chạy theo tham sân si đó là cái đường luân hồi đó, nó kiếp kiếp đời đời đau khổ. Còn đây là cái đường giải thoát nè, bớt tham, bớt sân, bớt si, lòng lành tập nó cho tới hết những cái tham sân si rồi thì các ngươi sẽ thấy cảnh an vui niết bàn. Rồi thì như vậy đường nào Phật chỉ đành rã. Mà bây giờ thì có đệ tử Phật thì có người tu rồi cái một ngày nào đó được thanh tịnh an vui, nhưng mà có người tu cũng thật lâu mà rồi vẫn than là khổ, là phiền não vân vân. Thì như vậy lỗi tại ai? Lỗi tại cái người tu mà không thực tu, phải không? Phật đã dạy rành rã mình không thực tu thì lỗi tại mình, chứ đừng trách tại sao tôi cũng tu Phật mà tôi không được an ổn. Thì cái đó là tại mình không có làm đúng theo lời Phật dạy. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rõ chính chúng ta mới thực là người để chúng ta nương tựa. Phật Pháp Tăng chỉ là cái duyên phụ bên ngoài giúp chúng ta biết đường hướng, biết phương pháp tu hành, rồi tự chúng ta phải thực hành lấy thì cái sự giải thoát an vui nó sẽ đến với chúng ta. Chứ nếu một bề trông cậy vào Phật Pháp Tăng ở bên ngoài mà không tự cố gắng thì người đó khó mà được an vui. Nào quý vị xét kỹ Phật tử mình bây giờ sao? Ý lại vào Phật Pháp Tăng hay là tự tin được mình, tự nương tựa vào mình? Theo tôi thấy thì đại đa số cứ nửa tháng thì chùa lại sám hối một lần, có chút ít gì đó đang cúng Phật rồi cái đủ rồi, thấy như vậy là bổn phận Phật tử đủ rồi. Về nhà thì cũng như bao nhiêu người khác, cũng buồn, cũng giận, cũng đủ thứ dở. Thì nếu như vậy thì nói rằng đó là người tu chân chính thì chưa phải. Cho nên chúng ta đi chùa lễ Phật và thưa hỏi chư tăng những điều gì chưa biết thì đó để làm cho mình biết rõ phương pháp tu hành, rồi về mình tự tu tự sửa thì như vậy mới có lợi ích thiết thực. Chứ còn nếu một bề trong cậy đi chùa cúng chùa rồi là đủ thì cái đó không thể nào là đúng với cái ý nghĩa của Phật dạy. Thì đó là cái lẽ thật mà nhiều khi những người không biết rồi làm sai đi. Đến bài kinh 161: ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp lại hại kẻ ngu phu dễ dàng như kim can phá hoại bảo thạch. Thực là những câu này làm cho mình thấy tường tận cái khổ tự mình tạo lấy. Ác nghiệp đâu có ai tạo cho mình, tự mình tạo ra, rồi tự mình phải bị nó hại lại. Thì quý vị thấy cũng như mình bây giờ bình thường tỉnh táo, không có giận, không có tức, không có hung dữ, nhưng mà tới một khi nào đó có ai làm phiền thì lúc đó không làm chủ được, không dằn tâm nóng giận được, nổi nóng lên rồi nói và hành động bạo ác, khi nói về hành động bạo ác đó làm cho người ta phải giận, phải thù. Khi người ta giận thù rồi thì cái giận, người ta giận thù đó thì gọi là gì? Gọi là mình đã tạo nên ác nghiệp bởi cái giận và những cái hành động, ví dụ như chửi bới, đánh đập, tức là hành động bạo ác. Mà mình chửi bới đánh đập người ta thì tất nhiên người ta phải quán thù mình. Thì như vậy mình tạo cái nghiệp ác. Mà khi người ta quán thù mình rồi, nếu một người quán thù, hai người quán thù, mà nếu tới cả trăm cả ngàn người quán thù thì phải sao? Cái khi xa cơ đất thế nào đó thì họ sẽ phanh thay xẻ thịt mình, phải không? Thì như vậy ai hại mình? Để khi mà thấy người ta đánh đập mình nói mấy người đã hại mình, thì thật chính mình đã hại mình, phải không? Mình hại mình từng phút từng giây đó mà mình không biết, tại mình làm cho người ta thụ, làm cho người ta giận, cho nên có cơ hội tới hại mình. Chứ nếu họ đều hoan hỷ, họ thương mình hết thì cơ hội nào cũng không ai hại mình, phải không? Thì như vậy rõ ràng tự mình tạo ác nghiệp, rồi ác nghiệp đó phá hoại mình, chứ đâu phải là ai phá hoại mình. Nhiều khi có người chứ nói cả này thù tôi, cả kia quán tôi, mà không nghĩ rằng chính mình là người chủ nhân làm cho người ta thù, làm cho người ta quán. Chứ nếu mà mình đối với ai mình đều thương như là ruột rà hết, đối với ai mình đều là quý trọng hết, thì làm gì người ta quán thù mình. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng nữa là cái ác nghiệp chính mình, rồi ác nghiệp đó trở lại phá hoại mình. Mà người đời thì không chịu biết như vậy, cứ nghe người ta thù mình thì giận người đó thôi, mà không nhớ mình là người chủ nhân đã tạo nên quán thù. Thành thử ở trong này nói rằng ác nghiệp làm hại kẻ ngu phu dễ dàng như kim cang phá hoại bảo thạch, hay như đất kim cương vậy. Thì tất cả đá là cắt cái gì gặp đất kim cương nó đều phá hết. Thì cũng vậy, bao nhiêu cái ác nghiệp của mình tạo ra rồi nó hại mình, không cái gì cứu được hết. Thì cái ác nghiệp hại mình, không cái gì cứu được là chính vì mình. Cho nên nhiều khi những người Phật tử của mình tu hành lâu năm, cứ nghe đây là tôi nói một sự thật, thì quý vị chịu khó nghe cho kỹ, đừng có dỗ hiểu lầm. Ví dụ có nhiều người bình thường sống không chịu dè dặt những cái ác nghiệp, tức là những cái lời nói dữ, những cái hành động hung ác mình không chừa. Nhưng mà tới khi gặp cái tai nạn thì sao? Thì cứ nhớ trong kinh á, gặp tai nạn niệm Phật thì hết. Rồi cứ nếu chờ tới tai nạn cái niệm Đức Quan Âm cứu, kêu ngài cứu, kêu liên miên. Rồi nhớ thế nào mà qua được là Đức Quan Âm linh quá. Mà không có nghĩ rằng cái ác nghiệp mình phải chừa từng phút từng giây nào đó, miệng mình, thân mình và ý mình dè dặt đừng cho gây ác nghiệp, thì cái đó mới thực là Đức Quan Âm cứu mình luôn luôn. Còn mình cứ làm ác nghiệp rồi gặp tai nạn rồi kêu ngài cứu, rồi nếu mà ngài không cứu cái lúc đó mình nói Phật không linh, rồi đâm ra cái chán nói mình trong kinh dạy niệm Phật rồi Phật cứu, mà sao giờ mình niệm Phật không cứu, rồi tưởng như là Phật không thương mình. Nhưng mà làm sao thương được, ác nghiệp của mình đã gây thì mình phải chịu. Nếu Phật cứu thì bây giờ người này chửi người kia mà họ không chịu lại xin lỗi, rồi người kia họ giận cái là Phật phải biểu người kia đừng giận, thì như vậy là tái giới nhân quả hết rồi, phải không? Mình chửi người ta có quyền giận mình chứ, chỉ có cái là mình muốn cho ta hết giận là chịu khó xin lỗi. Đó. Xin lỗi tức là mình biết hối cải thì người ta hết giận. Chứ còn biểu mình không muốn xin lỗi mà biểu Phật làm sao cho người đó hết giận, Phật làm được không? Thì giả sử tôi nói ví dụ như trong gia đình, người cha hoặc người mẹ đối với con cái thương đứa nào cũng thương bình đẳng. Bây giờ giả sử đứa em nó nói hoặc nó làm lỗi thành người anh hoặc người chị, mà giờ biểu nó lại xin lỗi người anh người chị để người anh chị tha thứ cho nó không chịu xin lỗi, mà biểu ba má phải làm sao cho anh chị đừng giận á, thì người ba má tuy rằng thương con nhưng mà có làm cho hết giận được không? Nếu muốn hết giận anh chị tha nó thì phải tự nó lại xin lỗi chứ. Ba má có thể được đó là kiểu à thôi giờ lại đi rồi ba dẫn lại, hay là ba nói giùm cho, nghĩa là biết xin lỗi rồi ba không khuyên giùm cho được, tức là không chịu xin lỗi. Nếu ba làm cho người đó hết giận là ba cũng chịu đầu hàng luôn, phải không? Chính là cha mẹ có quyền cho còn xử được thôi, huống nữa là Phật. Phật ở xa mình quá mà, cái gì mình làm dữ mình không chừa, mà biểu Phật che chở cho mình hết, đừng cho ai hại mình mà mình muốn hại người khác, chứ như vậy làm sao được. Cho nên quý vị phải xét thật kỹ chỗ đó. Mình nhớ rằng tất cả tai họa đến với mình đều do nghiệp ác của mình. Thì như vậy mình muốn bảo vệ mình á, tức là mình phải bảo vệ cái nghiệp ác, đừng cho nó gây ra, phải không? Nó không gây ra nghiệp ác, đó là mình biết bảo vệ mình. Còn nếu mình cứ gây nghiệp ác mà mình muốn được an toàn hoài thì không bao giờ được. Cái điều đó thật là không bao giờ được. Dù mình niệm Phật bao nhiêu, Phật cũng tha không nổi điều đó. Vì Phật đâu có thể thay cho mọi người mà tha được. Mình đã làm ác thì mình phải chịu quả ác. Cho nên chúng tôi nói một sự thật, chúng ta cần niệm Phật, nhưng mà niệm với một niềm tin thiết tha rằng mình tưởng Phật cũng như mẹ, con nhớ mẹ, mà con nhớ mẹ thì mẹ sẽ thương con, thì như vậy sẽ có một sự gia hộ để mà giúp đỡ trong sự tu hành của mình. Chứ mình đừng chờ tới tai nạn mới kêu Ngài cứu, rồi nếu Ngài không cứu rồi mình trách Ngài thì cái đó thực là cũng tội nghiệp cho Ngài. Đến bài kinh Tâm khóa 2, sự phá giới làm hại mình như dây mang la bao quanh cây ta la, làm cho cây này khô héo. Người phá giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình. Ở đây Đức Phật nói về cái giới luật. Đức Phật nói rằng cái người phá giới, tức là những cái giới luật như người cư sĩ tại gia thọ năm giới, thọ rồi mà không giữ, tức là mình phạm đi. Tôi ví dụ như người cư sĩ tại gia trong năm giới, có cái giới dễ nhớ nhất là giới trộm cắp. Nếu mà giới trộm cắp mà mình thọ rồi mà có người nào đó vẫn tham, vẫn trộm cắp thì sao? Thì chính mình trộm cắp, cho nên mình phải bị tù tội vì trộm cắp. Thì đó, thì cái trộm cắp đó là cái làm cho mình đau khổ. Nếu mà mình giữ được cái giới đó thì mình hết đau khổ vì trộm cắp. Mấy giới khác cũng vậy. Thì thành ra cái mà mình phá giới nó làm cho mình đau khổ, chẳng khác nào như những sợi dây bìm nó leo trên những cái cây cao. Người nó leo bằng đầu thì nó gá, nó đương vào cây. Khi mà lên trên nó phủ được cây rồi thì cây sẽ hết sương, hết nắng, rồi tự chết mòn. Người phá giới cũng vậy. Tức là mình không tự giữ giới luật rồi thì mình nó sẽ bị càng ngày nó càng khô mòn trong những cái đau khổ. Mà bởi vì mình không biết giữ giới cho nên mình hại mình, chẳng khác nào như là kẻ thù hại mình vậy. Như những người thù họ muốn hại mình thế nào thì mình không giữ giới, cái hại đó cũng tương tự như vậy. Thành ra cái hại đó chính là mình hại mình, chứ không phải là cái kẻ thù hại mình. Nhưng mà mình không biết, mình thấy như có kẻ thù muốn hại mình. Thành ra kẻ thù muốn hại mình thế nào, mình không giữ giới, cái hại đó nó hại mình cũng giống thế ấy. Đến bài kinh Tâm 63, việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất khó làm. Bài kinh này thật là thạch tế. Quý vị thấy điều hung ác dễ làm mà không có lợi gì cho mình, còn cái điều từ thiện thì khó làm, nhưng mà làm rồi thì nó có lợi cho mình. Cho nên có lợi mà rất là khó làm. Tôi ví dụ bây giờ có cái người nào họ nổi sân lên, họ chửi mình. Thì bây giờ đây khi mà họ nổi sân họ chửi mình á, lúc đó mình phát lên mình chửi lại họ, khó hay dễ? Chứ phải không? Họ chửi mình chửi bằng họ rồi gắt lên họ thì cái chuyện nó không khó. Nghĩa là có thể tìm lời lẽ dễ dàng quá. Trong khi nổi nóng có những cái lời rất là dở mà mình cũng có thể nói được. Thành ra cái đó là cái hết sức dễ. Còn nếu thấy người ta chửi mình mà mình khuyên người ta cho họ hết nóng, hết buồn đó, khó hay dễ? Thì cái đó là dễ. Nhưng mà nếu người ta chửi mình mà mình chửi lại chỉ gắt hơn đó, thì có lợi cho mình không? Thì nó dễ làm mà thì không có lợi gì hết. Nếu mình gắt hơn họ thì họ sẽ tìm cách gắt hơn mình, thì chỉ cái chuốc quả gì cho mình. Còn nếu mà mình khéo khuyên họ cho bớt cái cơn nóng xuống, và mình khuyên họ đừng có còn những cái thô bạo đó nữa thì cái đó thiệt là khó làm, nhưng mà làm rồi được rồi thì hỏi cho mình hết quán thù, hết hờn giận. Đó là tôi ví dụ trong một cái. Còn những cái khác nữa, ví dụ như bây giờ tôi nói một cái gần, ví dụ như mình đi đường mình thấy có người ăn mày tới hình xin, anh đưa tay xin mình, nếu mình không cho mình làm lơ thì nó dạ không tốn, không có tốn công móc túi mở bóp gì hết, phải không? Nó chỉ cần nó lơ cái rồi không tốn công tí nào hết, thành nó dễ quá, ai làm cũng được. Nhưng mà họ đưa tay cái mình chịu khó mở bóp rồi chịu khó lấy tiền mình cho thì nó hơi mất công một chút, nhưng mà nó có lợi sau này. Cái đó là mình biết làm phúc, biết làm lành, thành ra cái làm phúc làm lành nào cũng là cái mất công tốn của, chứ không có cái lợi hiện tại cho mình, nhưng mà nó có lợi về tương lai. Còn cái mà làm lơ để theo cái nghiệp dữ đó, thì cái đó nó dễ dàng, hết sức là dễ dàng, nhưng mà không có lợi gì cho mình hết. Đó là tôi đã nói cho quý vị thấy cái thực tế nó là vậy. Bài kinh 164: những người ác tuệ ngu si vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A La Hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ cách tha hễ sinh qua quả xong liền tiêu diệt. Thì bài kinh này là Đức Phật nói cái tai họa của những người ác tuệ và ngu si. Thành ra thường người ta nói những kẻ ngu si không biết phải, không biết quấy, cho nên hay chê chánh pháp, hay khinh khi những người tu hành vân vân, rồi họ tự tạo tội lỗi. Nhưng mà không phải người ngu si không, có những người khôn ngoan mà họ cũng vẫn như vậy. Làm khôn ngoan đó gọi là ác tuệ, tức là những người có cái trí tuệ mà cái trí tuệ giữ trí tuệ mà gọi là ác kiến, tức là có những cái ý kiến lệch lạc sai lầm, tuy họ khôn mà họ nhìn với cái khía cạnh sai lầm, thì những người đó họ có thể họ phỉ báng người tu hành, họ có thể phỉ báng giáo pháp của Đức Phật, thì những người đó rồi họ tự chịu lấy cái quả khổ đau, chẳng khác nào như cây cỏ cách tha này, nó sinh qua quả rồi nó tự diệt lấy, chứ nó không còn lâu bền. Bài kinh 165: làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Thì bài kinh này Đức Phật cũng chính quy về cho mọi người một cái trách nhiệm. Một trách nhiệm mình nhiễm ô, mình hung dữ, nhiễm ô hung dữ đó là mình chứ không ai làm cho mình. Rồi mình thanh tịnh hay mình tốt đẹp cũng là mình chứ không ai làm cho mình. Thì như vậy cả hai bên, một bên thì đen tối xấu xa, một bên là tâm sạch sáng suốt, hai bên ấy cũng gốc tự mình làm lấy, chứ không ai làm cho mình được. Như vậy thì mình phải nhớ rằng xấu cũng là tại mình, mà tốt cũng tại mình, đừng có đổ trách nhiệm bởi ai hết. Nếu mà mình biết như vậy, nhận như vậy là mình thực tình biết tu và thực tình biết sửa. Còn bằng mình đổ rằng mình sở dĩ xấu tại người này người kia, mình sở dĩ xấu bởi người kia người nọ, thì cái đó là mình không chịu trách nhiệm. Nhưng nói như vậy thì nhiều khi rồi quý vị sẽ còn có cái nghi. Ở đây Đức Phật Ngài muốn nói cho mọi người nhận thức được chính mình là cái trọng tâm làm nên thanh tịnh và làm nên ô uế. Nhưng có một chỗ khác thì Đức Phật nói lại khác hơn. Nói khác bằng cách nào? Như có chỗ khác thì Đức Phật nói rằng nếu có người ngoại đạo tới hỏi Phật cái khổ cái vui do ai làm ra, do mình tạo, do người tạo hay do cái gì làm ra, thì nếu mà căn cứ như chỗ này thì quý vị trả lời sao? Nếu có người ngoại đạo tới hỏi quý vị là quý vị là Phật tử, như vậy thì quý vị nhận xét thì cái khổ cái vui đó là do tự mình tạo lấy hay do người khác đem đến cho mình? Thì quý vị trả lời sao? Chắc nếu căn cứ vào câu kinh này đều nói rằng tự mình, phải không? Đều tự mình tạo lấy, tự mình làm cho mình khó, tự mình làm cho mình vui. Thì nếu nói như vậy, có chỗ khác thì như chỗ khác Đức Phật lại nói khác hơn, nghĩa là Ngài nói thế này: nếu có người ngoại đạo tới hỏi khổ và vui tự mình làm hay tự mình làm hay là do người khác làm cho mình, thì Đức Phật trả lời rằng khổ vui đều do nhân duyên, không nói tự mình mà cũng không nói tại người.